lắm, rồi lại cũng buồn cho thân phận của mình vô cùng. Bởi vậy không tính tới cái chuyện tỏ tình riêng cho cô biết nữa, lại toan tính tìm cách gỡ mối sầu giùm cho cô. Ngày hôm sau anh ta làm bộ như là cô không thấy Thủ Hiệp. Anh mới nói với cô rằng hôm qua có vợ chồng Thủ Hiệp vào tiệm để mua giày. Cô nhìn sững Di Linh rồi mới lên tiếng hỏi.
Anh nói với em chuyện đó làm gì? Có ích gì đâu mà nói.
Di Linh không biết vì cô đau đớn trong lòng nói lẫy hay là vì cô hờn giận không muốn nghe. Bởi vậy anh ta không dám nhắc tới Thủ Hiệp nữa. Ở đời cũng có khi tại hai người không hiểu ý nhau cho nên mít lòng hoặc là xa cách nhau. Thi Phụng thấy vợ chồng Thủ Hiệp thì cô buồn và giận. Cho nên đêm đó cô nghĩ trên đời bây giờ chỉ còn có một mình Duy Linh là thương mình thôi. Nếu Duy Linh đừng hiềm nghi, quyết kết tóc trăm năm với mình thì mình ưng liền, để gỡ hết mối sầu xưa nay cho nhẹ lòng rảnh trí. Phải chi mà Duy Linh hiểu được ý của cô, thừa lúc đó để nói chuyện, tỏ thiệt cái lòng của mình đang thương tưởng mấy năm nay. Cô đang khi thất chí ngã lòng, chắc là cô sẽ đồng ý. Thì lúc đó cả hai người sẽ giảm bớt thảm sầu, rồi duyên trăm năm sẽ mặn mà đầm ấm. Nhưng mà tiếc thay, Di Linh đâu có biết như vậy, lại sợ nói ra làm trái ý cô rồi cô buồn thêm, cho nên bữa đó không dám nói, rồi từ đó về sau cũng không tính nói nữa. Bởi vậy hai người tuy ở chung một nhà, ý như nhau, tình cũng giống nhau, mà cũng như kẻ Việt người Hồ, để trai thì ôm tình trằn trọc năm canh, gái cũng thất chí bâng khuâng sáo khắc. Tuy là hai người đều buồn rầu hết cả hai, nhưng mà Phi Phụng sợ Duy Linh biết rõ ý mình, mà Duy Linh thì cũng sợ Phi Phụng hiểu thấu tình riêng của mình. Cho nên ban ngày hai người ra vào thấy mặt nhau đều làm mặt vui như thường, nói chuyện với nhau không hề hé môi gì hết. Nhưng mà hễ ban đêm thì người nằm trên giọt sầu chan chứa, kẻ thì ngủ từng dưới chao mài than thở. Hai người ở chung với nhau gần mãn năm rồi không ai nhắc đến chuyện cũ nữa, cũng không ai dám tính tới chuyện sắp tới. Duy chỉ có một bữa nọ, Phi Phụng thấy đứa nhỏ ôm nhật báo quốc ngữ đi bán. Cô mua một số đọc để giải buồn. Tình cờ cô thấy có một bài báo đăng tin mừng. Trần Bá Kỉnh là con trai của quan phủ Trần Bá Thiện, cưới cô ba Nguyễn Thị Quê là con gái của quan đốc phủ Nguyễn Quốc Phong. Cô mới đưa bài báo đó cho Di Linh coi. Rồi hai người cười với nhau, mà cười rồi thì người thì nhớ chuyện đã qua, kẻ thì nghĩ chuyện sắp tới, cả hai đều buồn, cho nên thầy thì ra đường đứng móng, đứng ngông, còn cô đó thì lên lầu tiếp tục nằm khóc. Trời tháng chạp, gió bất thổi lồng lộng, khí trời lạnh lẽo. Buổi tối hôm đó, lúc 7-8 giờ, mấy thầy đi chơi phần nhiều đều mặc áo nỉ, tay thọc vào túi quần. Còn mấy cô thì choàng khăn trùm cả lỗ tai, nhưng mà coi bộ cũng vẫn còn lạnh. Mấy cái tiệm đều dọn hàng rực rỡ, người đi mua thì cũng đông đảo hơn những ngày thường. Ở trong tiệm Duy Linh thì người ra kẻ vào dập dìu. Cha dắt con vô mua nón, mua giày. Chồng cặp vợ vô để mua khăn, mua vớ. Duy Linh đứng giữa tiệm tiếp khách. Có hai đứa con trai đứng ở ngoài phụ mở tủ lấy hàng, còn Phi Phụng thì ngồi ở phía trong thâu tiền. Hãy bán được bao nhiêu thì đem vô đưa cho cô ghi vào trong sổ. Khách đang ra vào lộn xộn thì đột nhiên có một người đàn bà tuổi chừng 50, mặc quần lãnh trắng, áo nỉ đen màu bông hường, đầu không tròn khăn, chân đi giày bắt, ở ngoài bước vào trong tiệm rồi xăm xăm đi lại trước mặt Di Linh và lên tiếng hỏi.
Thưa ông, tôi xin phép vô hỏi thăm ông một việc, không biết là có được hay không.
Di Linh thấy người lạ mà trang sức theo kiểu miền Nam, còn nói tiếng thì cũng cứng ở như người ngoài miền Bắc, không hiểu đây là ai và muốn hỏi chuyện gì, cho nên do dự rồi mới lên tiếng hỏi lại.
Dạ thưa bà, không biết là bà hỏi thăm ai, có chuyện gì không thưa bà?
Tôi xin phép vô hỏi ông coi có con gái của quan huyện tên là Quỳnh Tú Phan ở trong tiệm ông đây chăng?
Di Linh thấy người lạ đến hỏi thăm Phi Phụng thì trong lòng sanh nghi, cho nên đứng nhìn người đó, dường như muốn nhìn cho thấu rõ tâm trí coi người này muốn tính chuyện gì. Người đàn bà hiểu ý Di Linh, nghi bụng mình, cho nên bà mỉm cười và lên tiếng nói tiếp.
Ông đừng lo, Tôi là bà con với con gái quan huyện. Xưa nay tôi ở ngoài Bắc, tôi về vài tháng nay. Hôm trước thì tôi xuống Bạc Liêu tìm, thì họ có nói là quan huyện bây giờ ở tại tiệm của ông, nên tôi đến đây đặng thăm chứ không có chuyện gì khác.
Duy Linh nghe bà nói rõ như vậy thì trong lòng đã bất nghi, cho nên mới lên tiếng trả lời.
Dạ thưa bà, có. Con của quan huyện Hàm hiện giờ đang ở tại nhà tôi. Nói xong thì anh quay vô trong Phi Phụng và lên tiếng nói: Em ơi, có bà nói là có bà con với em, lại hỏi thăm em đây nè. Phi Phụng nghe kêu thì lúc đó mới đứng dậy đi ra, thấy người đàn bà đó lạ hoắc mà lại xưng là bà con, nàng không biết là ai, cho nên chỉ ngó rồi cúi đầu chào, không biết là xưng hô thế nào, coi bộ bỡ ngỡ lắm. Người đàn bà đó nhìn Phi Phụng, thấy cô rồi thì bà gật đầu, rồi mới chúm chím cười lên tiếng hỏi:
Cô là con gái của quan huyện phải không? Dạ thưa phải. Cô tên gì? Dạ thưa, cháu tên là Phi Phụng. Phải, hôm trước tôi hỏi thăm thì họ nói tên đó, nhưng mà tôi không nhớ.
Người đàn bà nói tới đây thì đứng nhìn Phi Phụng trân trân rồi lẩm bẩm một mình:
Gương mặt nó giống ổng hồi còn con trai quá.
Duy Linh lúc đó đứng lui ra, nhưng mà cặp mắt không hề rời người đàn bà đó. Phi Phụng tuy bỡ ngỡ nhưng cũng muốn biết coi người đó là ai, cho nên lên tiếng hỏi lại:
Dạ thưa bà là ai mà biết cha tôi và tôi?
Người đàn bà ngó thấy giữa mấy tủ kiếng có đựng giày, có một cái ghế, cho nên bà đi tới đó ngồi xuống rồi mới lên tiếng nói:
Vì đây là má lớn của con, tại thổ nay con không gặp lần nào nên con không biết, mà có lẽ hồi ba con sanh tiền có nói chuyện của dì cho má con hay chứ.
Phi Phụng với Duy Linh nghe bà nói đều chưng hửng, nhìn nhau lặng thinh không nói tiếng nào. Phi Phụng biết người này chính là mẹ của Tú Cẩm, cô càng ngại hơn, không hiểu là bà muốn tìm đến đây để nói chuyện gì, cho nên trong lòng vô cùng lo sợ. Duy Linh lúc này mới bước lại và lên tiếng nói:
Té ra bà đây là chánh thất của bác huyện hồi trước phải không? Tú Cẩm đã lãnh được gia tài rồi, rồi ảnh kiếm bác về mà chung hưởng với ảnh. Ảnh làm được như vậy là khá quá.
Phải, qua đây tên là Lưu Mỹ Lệ là chánh thất của quan huyện hồi trước. Con trai của dì đẻ dì đặt tên là Huỳnh Tú Cẩm. Dì khai quan huyện là cha của nó, thiệt tình là có như vậy. Nhưng mà con của dì nó đã chết hồi nó mới được 3 tuổi. Người xưng là Tú Cẩm rồi kiện gia tài, đó không phải là con của dì đâu.
Ôi, trời ơi, nếu vậy là mọi người bị gạt, mà tòa cũng xử lầm rồi. Trời ơi, mấy năm nay cái quân gian ác nó lập kế để nó lấy hết sự nghiệp của em tôi, thiệt là oan ức quá.
Phi Phụng nghe tới đó thì biến sắc, vừa muốn hỏi thăm bà Lưu Mỹ Lệ cho rõ mọi việc thì lúc đó bỗng có ba thầy dắt nhau vào tiệm hỏi mua giày. Duy Linh thấy việc quan trọng mà trong tiệm khách ra vô lộn xộn không thể nói được, cho nên mới kêu Phi Phụng mời bà Lưu Mỹ Lệ bước thẳng lên lầu để vắng vẻ nói chuyện cho dễ. Duy Linh lấy giày bán cho ba người khách xong rồi mới kêu thằng Cử với người phụ bán coi chừng tiệm, rồi mới cùng với Phi Phụng và bà Mỹ Lệ đi lên lầu. Duy Linh mời bà ngồi, còn Phi Phụng thì lăn xăng tiêm trầu rót nước. Bà Lệ cứ nhìn Phi Phụng chúm chím mỉm cười, coi bộ bà vui lắm. Duy Linh liếc mắt coi tuổi bà đã lớn nhưng mà nhan sắc vẫn còn, môi mỏng mà miệng có duyên, mắt long lanh mà tròng nhìn chín chắn, biết tuy là người xảo quyệt nhưng cũng biết phân biệt là đường chánh nẻo tà như thế nào. Duy Linh mời bà uống nước rồi mới lên tiếng nói:
Dạ thưa, cháu đây là con của ông Phạm Di Hiển, gốc ở Chợ Lớn, là anh em bạn thiết của bác huyện hồi trước. Không biết là bác có biết ông già cháu không?
Ủa, té ra thầy đây là con của chú Ba Hiển đây sao? Dì biết lắm chứ. Hồi trước ở Chợ Lớn, ông già thầy ở khích một bên nhà mà. Hồi đó đó, thím bà chưa có chữa đẻ lần nào hết á.
Dạ, thưa ba má cháu xuống dưới Bạc Liêu làm ruộng rồi mới sanh ra cháu ở đó.
Phải, bây giờ có nói thì dì mới nhớ. Hồi đó đó, dì hư rồi. Ở nhà dì ông giận bỏ qua đi theo hai vợ chồng chú Ba đặng xuống Bạc Liêu để làm ruộng.
Lưu Mỹ Lệ thấy Phi Phụng cứ đứng nhìn mình hoài, biết là cô vẫn còn thắc mắc cho nên ngoắt lại, biểu ngồi một bên rồi mới bắt đầu lên tiếng nói tiếp.
Bây giờ ở đây hai đứa là con cháu, không có ai xa lạ. Vậy để dì thuật hết việc dì cho bây nghe. Hồi đó đó, quan huyện cưới dì về thì quan huyện một cô cha mẹ, còn dì thì còn có một cha già, chứ không còn mẹ. Vợ chồng ăn ở với nhau được ít năm, trong nhà thiếu trước hụt sau, nhưng mà quan huyện không lo, cứ theo bài bạc hoài. Nhiều khi không có tiền xài, dì than phiền với chồng. Chồng đã không lo tính, còn quạo gọ rầy rà nữa. Dì bị mồ côi mẹ sớm, không có ai dạy biểu. Lại cũng tại vì cái tánh của dì nóng nảy, ham gây gỗ. Bởi vậy chồng nói một tiếng thì dì nói hai tiếng, chẳng khi nào mà chịu nhịn. Vợ chồng cứ cắn đắng nhau hoài à. Ông huyện ông mới giận bỏ nhà đi luôn. Phận của dì là vợ, lẽ ra dì phải lấy lời dịu ngọt êm ả để xin lỗi, đang cho chồng về ở nhà mà lo làm ăn mới phải. Ngặt gì lúc đó dì còn nhỏ dại quá, không có thấy rõ đường quấy nẻo phải, cho nên dì đã không tính hòa thuận, mà lại còn oán giận chồng, rồi sân tâm làm quấy nữa. Hơn 10 năm nay, hễ dì nhớ tới chuyện đó đó, thì dì hối hận vô cùng.
Bà Lưu Mỹ Lệ nói tới đó thì bà ướt nước mắt. Di Linh thấy bà là người biết ăn năn thì cũng động lòng lắm, cho nên ngồi lặng thinh chờ nghe nói tiếp, không dám xen vào hỏi lộn xộn. Bà Lưu Mỹ Lệ lấy khăn trong túi ra lau nước mắt rồi mới lên tiếng nói tiếp.
Hoàng huyện hay dị làm việc xấu như vậy á, thì tức tuổi hổ người chịu không nổi, nhưng mà cũng không trách gì một tiếng nào hết á. Mai lúc đó có hai vợ chồng chú Ba đi làm ruộng dưới Bạc Liêu về thăm nhà, ông mới bỏ dì mà đi theo. Dì biết lỗi cho nên dì không dám nói gì hết á. Ông đi được 3 tháng thì dì đẻ một đứa con trai tại nhà Bảo Sanh. Họ buộc phải khai sanh. Tuy dì biết cha đứa nhỏ không phải là ông, nhưng mà dì không biết phải khai tên ai, nên dì trình qua hôn thú, rồi dì mới quyết khai tên của ổng, lại đặt tên đứa nhỏ là Quỳnh Tú Cẩm. Nói cho phải, ông già của dì đó ngay thẳng lắm, ông rầy rà đánh chửi, không cho dì trở về nhà. Lúc đó dì không có chỗ nương dựa, túng thế cho nên phải đi lấy chồng Tây, đặng có tiền mướn vú nuôi con. Ở như vậy được 4 năm thì ông Tây của dì đổi ra Bắc Việt, dì phải dắt con đi theo. Ra Hà Nội được có 1 năm, kế đến nghe tin ông già dì mất, dì lấy làm buồn rầu lắm. Chừng đó đó dì mới biết là lỗi của dì, chứ từ khi mà vợ chồng xa cách nhau cho tới đó đó, bị dì ham vui cho nên quên hết việc nhà, nên dì không biết sự dì làm ngày trước là sự nhơ nhuốc cho tông môn, sự buồn rầu cho chồng. Dì thấy mặt thằng Tú Cẩm của dì chừng nào, dì càng ăn năn hổ thẹn chuyện đó, nên nó mới 8 tuổi, dì lật đật bỏ nó vào nhà trường, chứ không muốn cho nó ở nhà. Việc thiệt là rủi ro, nó vào trường chưa được nửa năm, kế đến đó, thì nó mang bệnh, mà nó bỏ mình.
Bà Lưu Mỹ Lệ kể tới đây thì bà nghẹn lời ngừng lại, Phi Phụng thở dài rồi mới xen vào lên tiếng hỏi.
Té ra anh Tú Cẩm chết ngoài Hà Nội hay sao? Mà dì đi về trong này hồi nào? Sao dì biết con mà dì kiếm? Để thủng thẳng dì nói tiếp cho con nghe. Cách 5 năm nay dì có về Sài Gòn 1 lần. Dì hỏi thăm mấy người quen thì họ nói cha con ở dưới Bạc Liêu nhờ ruộng mà làm giàu, lại đụng vợ khác có sanh được một người con gái. Thiệt dì nghe như vậy thì dì mừng cho cha con. Chứ nếu dì nghe cha con nghèo nàn cực khổ thì chắc là dì buồn lắm. Chẳng nói giấu con làm gì, dì ra Bắc Việt gần 20 năm, dì tiện tặng, nên lúc dì về Sài Gòn dì có vốn liếng được 5-7 ngàn. Trước khi dì về, dì tính nếu mà cha con mà nghèo á thì dì sẽ chia cho phân nửa đặng có vốn làm ăn. Như vậy thì cũng như dì chuộc bớt tội lỗi ngày xưa. Chứ gia đình tan rã là tại dì. Mà dì để cha con bần hàn còn thân dì sung sướng thì dì chịu sao được. Chẳng dè, nghe cha con đã làm giàu rồi thì dì hết lo. Nhưng mà dì buồn. Bởi vì hễ giàu thì dì làm sao mà giúp đỡ đặng chuộc tội. Dì mới trở ra Bắc nữa. Hôm Tết thì ông Tây của dì đúng kỳ hưu trí nên về Tây, nhất định không có trở qua nữa. Ông thâu góp tài vật mà bán rồi cho dì ít ngàn đồng bạc đặng dì về xứ ở. Dì có vốn riêng lại có thêm bạc đó nữa, cho nên là cách đây 2 tháng dì trở về Sài Gòn mua một cái nhà trong xóm gà ở. Dì ở yên ổn rồi. Hôm đầu tháng á, dì xuống Bạc Liêu tính tìm cha con đặng thăm. Chẳng dè xuống tới, họ nói là cha con đã chết hơn 2 năm rồi. Gia tài thì bị đứa con người vợ lớn tên là Tú Cẩm đoạt hết. Má con buồn rầu, bỏ mình. Còn con thì bơ vơ. Bây giờ đụng một người buôn bán, có tiệm lớn ở tại cái đường này nè.
Phi Phụng nghe bà nói tới đó thì có vẻ hơi mắc cỡ, hổ thẹn cúi đầu. Dì Linh mới xen vào nói.
Dạ thưa dì, người ta thấy em hai ở đây với cháu, người ta nghi vậy thôi, nghi bậy thôi, chứ không có phải vậy đâu dì. Để dì nói hết chuyện của dì rồi em hai nó sẽ kể chuyện của nó cho dì nghe.
Họ nói như vậy thì dì nghe như vậy, chứ dì không có hiểu lầm. Nè con, dì nghe Tu Cẩm nó kiện nó đoạt gia tài của con thì dì chân hửng. Mà rồi dì giận quá, không biết cái thằng nào ở đâu mà nó cả gan dám mạo tên giật của người ta như vậy. Tuy là dì giận, xong mà dì làm tỉnh, quyết về Sài Gòn để tìm cho được con mà hỏi công chuyện cho rõ ràng, rồi thưa với tòa còng đầu cái đứa gian bỏ tù, đặng cho nó biết chừng. Con biết mặt thằng đó hay không? Nó đi đâu không biết. Họ nói nó không ở với Bạc Liêu nữa. Dì có đến nhà lầu để kiếm, để coi mặt nó. Thì có vài đứa đầy tớ ở giữa nhà, chứ không có chủ. Dạ phải, bây giờ nó ở trong chợ lớn. Nay có gì ra con mới dám nói. Thiệt mấy năm nay, con nghi người đó không phải là anh của con. Bởi vì nếu nói là anh con á, thì nó cũng giống ba con chút đỉnh. Chứ có lẽ nào mà mình mẩy tay chân tánh ý đều khác hẳn như vậy. Cái đồ giả mạo mà giống cái nỗi gì. Nếu dù cho Tú Cẩm thiệt đi nữa đó cũng không giống được. Thằng này nó làm sao mà đoạt hết gia tài đâu. Con nói cho dì nghe thử coi.
Phi Phụng lúc đó mới kể lại hết đầu đuôi sự việc cho bà Lưu Mỹ Lệ nghe. Cô cũng kể lại luôn cái chuyện mà Tú Cẩm dụ dỗ cô đem về trong chợ lớn. Rồi nửa đêm toan cưỡng bức cô, cho nên cô phải chạy ra đây để trú ngụ. Bà Lưu Mỹ Lệ nghe xong, bà mới thò tay vào trong túi, móc ra một xấp giấy, lựa lấy 2 tờ để trên ván và lên tiếng nói.
Dì có cái tờ khai sanh của thằng Tú Cẩm ở chợ lớn, mà cũng có cái giấy khai tử của nó ở ngoài Hà Nội nữa đây. Vậy mà họ dám cả gan mạo danh tánh, đặng đoạt sự nghiệp của người ta chứ.
Dì Linh lúc đó mới bước lại, cầm 2 tờ giấy lên coi, rồi mới lên tiếng nói.
Dạ thưa dì, sự nghiệp của bác Quyện hồi trước nhiều lắm. Quê lợi ruộng đất mỗi năm góp tới 50.000 giả lúa. Mấy năm nay đó, người ta giật hết. Cho nên em hai mới bị linh đinh, nghèo khổ, thiệt là tội nghiệp quá. Bây giờ nhờ dì nói cho biết, hai anh em cháu mới biết được cái sự thật. Hai đứa bây giờ mồ côi, thì cũng coi dì giống như mẹ. Vậy xin dì làm phước cứu em nó giùm. Thì ơn nghĩa của dì đó, tụi cháu không dám quên. Cháu xin dì cho mượn cái tờ khai sanh với tờ khai tử này, để cháu đem tới quan biện lý mà kiện cái quân gian ác. Nếu tòa có đòi đó, thì xin dì chịu khó, dì làm ơn đi làm chứng giùm. Hễ mà mọi chuyện xong xuôi rồi đó, dì muốn tiền bạc bao nhiêu đó, cháu cũng sẽ nói với con hai đền ơn cho dì đầy đủ mà.
Cháu nói sao vậy? Cháu tưởng dì muốn ăn tiền đó cho nên dì mới tìm đến nó đây hay sao? Không có phải như vậy đâu. Hôm dì xuống Bạc Liêu á, dì nghe chuyện đó trong lòng á, thì dì đã quyết làm cho ra lẽ ngay gian. Đặng trước á, là trừ cái đứa bất lương, sau nữa đó là cứu con Phi Phụng. Hôm nay á, dì chưa vào đơn trong tòa mà kiện, đó là tại dì muốn tìm cho được con Phi Phụng, đặng hỏi cho ra đầu đuôi, và hỏi coi cái thằng đó bây giờ nó ở đâu, mà chỉ cho quan biện lý bắt, chứ nào phải là có ý gì khác đâu. Hồi dì còn nhỏ đó, dì có lỗi với cha nó nhiều lắm, vậy ngày nay á, dì phải hết lòng cứu nó, đặng chuộc lại lỗi của dì ngày xưa. Cháu đừng có lo, cháu để cho dì tính cho. Sáng mai á, dì giao giấy tờ cho trạng sư họ làm một chút á thì xong, có khó gì đâu. Dạ thưa dì, dì có lòng thương con như vậy á thì con nguyện kính mến dì như là mẹ đẻ. Con sẽ theo phụng dưỡng dì trọn đời, cũng như là con ruột của dì vậy.
Bà Lưu Mỹ Lệ nghe Phi Phụng nói như vậy thì bà cũng xúc động, khóc òa lên. Di Linh thấy hai mẹ con đang trìu mến nhau cho nên lẳng lặng đứng dậy, bỏ đi xuống dưới, rồi ra lệnh cho kẻ ăn người ở đóng cửa, tắt đèn, rồi sau đó mới quay lên và nói với bà Lưu Mỹ Lệ. Dạ thưa dì, bây giờ đã 11 giờ khuya rồi, vậy xin dì ở lại đây để nói chuyện chơi với lại em hai. Mấy năm nay đó, nó buồn thảm nhiều lắm, mà nó chưa hề gặp được một cái người mà nó kính yêu, để nó tâm sự cho nó giải bớt cái sầu não của nó. Bà Lưu Mỹ Lệ đồng ý ở lại, Phi Phụng mới lật đật quét ván, trải niệm văn mùng, ôm gối lăn xăng. Ba người lúc mới gặp gỡ nhau bỡ ngỡ bao nhiêu, bây giờ thì lại càng tin cậy nhau bấy nhiêu. Bởi vậy, kẻ thì nói chuyện này, thuật người thì thuật chuyện kia, không dứt lời. Có lúc nhắc tới chuyện Tú Cẩm, thì Phi Phụng mới lên tiếng nói.
Bây giờ tôi hiểu ý nó rồi. Nó mạo danh mà đoạt của, sợ ngày sau bể chuyện bị đi đày, nên nó quyết làm vợ chồng với tôi. Hễ tôi mà làm vợ nó đó, thì khỏi sợ ai thưa kiện nữa. Nếu nó không có ý đó đó, thì sao lúc mới xuống Bạc Liêu mà ở, nó lại giả bộ mơn trớn trìu mến tôi làm gì? Tôi biết rồi, tại ý đó nên mới kiếm chuyện mà dứt căn duyên của tôi. Nó không cho má tôi gả cho thủ hiệp, tôi mắng lộn với nó, nó thâu hết gia tài, đặng thủ hiệp chê tôi nghèo, rồi đi cưới vợ khác. Chừng tôi xuống cái cùng ở riêng, nó lại theo năn nỉ biểu tôi về hoài. Mấy cách tử tế của nó đều là để dụ tôi, chứ không phải nó thiệt lòng thương em út đâu. Phải rồi, nó với tôi có tình anh em bà con đâu, có gì đâu mà ái ngại. Bởi vậy ở chợ lớn, nó mới trổ tài cưỡng bức tôi đó chứ. Cái quần khốn kiếp thiệt.
Nó làm như vậy thì quả thật là khốn nạn. Nhưng mà nghĩ đi thì thằng này cũng gian xảo lắm em. Nhưng mà xui cho nó gặp em là người chín chắn, cho nên mưu kế của nó không có thành công được. Chứ gặp người khác lạng quạng là mắc mưu của nó rồi. Lúc đó đó, mà lỡ rồi đó, thì mình có giấy tờ bằng cớ bao nhiêu đó, cũng phải ráng ngậm miệng bỏ qua, chứ lúc đó làm sao mà nói ra lời được.
Cháu nói sao vậy? Ví dụ cho con hai á, mà làm vợ nó rồi á, vì trình giấy tờ á, thì nó cũng bị tội giả nữa chứ.
Dạ, thì cái đó cũng đúng thưa dì. Nhưng mà nếu mà lúc đó dì tới tòa, dì kiện đó, thì chắc chắn nó sẽ bị bắt, rồi tòa sẽ đày nó đi ở tù. Nhưng mà lúc đó kẹt là nó đã là chồng của em hai rồi, thì dì làm sao nỡ đi kiện. Rồi lúc đó đó em hai đó biết mình lầm lẫn, rồi làm sao mà có thể nhìn người ta được nữa. Bà Lưu Mỹ Lệ nghe nói như vậy thì suy nghĩ một hồi, rồi mới khen Duy Linh suy nghĩ đúng. Duy Linh mới quay sang nói với Phi Phụng. Em, từ trước tới giờ đó, anh thấy nó nhịn thua, nó bị anh làm cho một trận, rồi nó trốn mất. Bây giờ đó, không có dám tới đây nói cái gì nữa hết. Anh cũng lạ lắm. Bây giờ đó anh mới biết là cái thằng này nó có tịch, Nó sợ tới tòa đó, rồi người ta điều tra lung tung, rồi bể cái chuyện giả mạo của nó, cho nên nó ráng nó nhịn thua. Phi Phụng nghe nói như vậy thì cũng đồng ý. Duy Linh nghĩ như vậy là trúng. Ba người nói chuyện với nhau đến 2 giờ khuya mới bắt bẻ cái chuyện giả mạo của nó, cho nên nó ráng nó nhịn thua. Phi Phụng nghe nói như vậy thì cũng đồng ý. Duy Linh nghĩ như vậy là trúng. Ba người nói chuyện với nhau đến 2 giờ khuya mới bắt đầu đi ngủ. Sáng bữa hôm sau, bà Lưu Mỹ Lệ đến trạng sư kể hết mọi việc gian dối của Tú Cẩm cho trạng sư nghe, rồi mới đưa giấy tờ khai sanh khai tử cho trạng sư xem. Trạng sư liền làm đơn vào tòa thưa với quan biện lý, rồi xin trác để bắt giam tên Tú Cẩm giả và tịch thu hết tất cả tài sản để giao lại cho Phi Phụng. Quan biện lý chấp đơn rồi mới đưa cho quan thẩm tra để mà tra xét. Quan thẩm án mới ra trác bắt Tú Cẩm đến hỏi sơ thì biết đây chính là kẻ giả mạo danh tánh để mà đoạt sự nghiệp của người ta, cho nên lập tức ra lệnh tống giam và niêm phong hết gia tài nhà cửa. Tú Cẩm có mua một cái nhà ở trên đường Tháp 10 và cũng có mướn một căn phố ở giữa đường xe lửa Mỹ Tho. Tòa niêm phong hết và đóng cửa luôn 2 chỗ đó. Cô Ba Kiềm hay tin thì vô cùng kinh hãi, vừa khóc vừa đi về nhà ông bá Hộ Bảy, không lấy được một món đồ gì hết. Quan thẩm án tra xét lại cho thật kỹ thì mới biết cái kẻ gian manh này tên là Lý Văn Khoan, gốc ở xóm Củi Chợ Lớn. Từ nhỏ tới lớn chỉ có một cái nghề duy nhất là bài bạc chứ không có nghề gì khác. Khi được 21 tuổi thì có mướn phố ở Bình Tây để chứa me, có bị lính bắt một lần rồi tòa tiểu hình kêu án 20 ngày tù và 2.000 quan tiền vạ. Bởi nó ở Chợ Lớn có nghe nói đến chuyện của ông huyện hàm Tú Pham ở với vợ lớn có một đứa con trai mà người vợ dắt đứa con đi mất đã 20 năm không về, cho nên khi nó nghe ông huyện hàm chết, nó mới xin sao lục tờ khai sanh rồi xuống Bạc Liêu mạo danh là Huỳnh Tú Cẩm để xin chia gia tài. Cái chủ tâm của nó thì chỉ tính xin chia gia tài mà thôi. May nhờ Phi Phụng không có khai sanh, cho nên lúc đó tòa mới xử là giao hết sự nghiệp cho nó, chứ thiệt nó không dè là nó được thành công như vậy. Quan thẩm án xét đủ tội mọi tội danh, giật gia tài của Tú Cẩm giả, sau đó mới giải nó lên tòa đại hình để tòa kết án. Qua 3 tháng sau, tòa đại hình nhóm xử có đòi Phi Phụng và bà Lưu Mỹ Lệ đến để làm chứng. Bữa hôm đó Duy Linh cũng đi theo Phi Phụng với bà Lệ đến tòa để nghe xem tòa kết án như thế nào. Đúng 7 giờ, ba người vô đến tòa, thấy thiên hạ trộn rộn trước cửa cho nên đi kiếm chỗ đứng đợi, rồi đợi đến giờ xử sẽ vào tòa. Duy Linh nhìn thấy Phước Đăng với cô Hai Thanh đang ngồi trên ghế phía tay mặt, đang nói chuyện với cô Ba Kiềm. Duy Linh chỉ cho Phi Phụng coi, rồi mới dắt nhau bước lại chào vợ chồng Phước Đăng và cô Hai Thanh, ý muốn chào thêm cả cô Ba Kiềm. Ngặt vì cô mắc cỡ quay mặt chỗ khác làm lơ cho nên không chào được. Vợ Phước Đăng cứ nhìn Phi Phụng hoài, bộ như muốn nói chuyện gì đó nhưng mà vẫn còn ngại cho nên chỉ lặng thinh. Cách một hồi, Phi Phụng nghe Mỹ Lệ kêu, lật đật đi lại để nói chuyện với trạng sư. Lúc đó bà vợ Phước Đăng mới quay sang Duy Linh và lên tiếng nói:
Nè cháu, cái thằng Tu Cẩm á, nó bị tòa xử đại hình bữa nay đó. Nó là chồng của con ba đây. Cháu thì thân thiết với con Phi Phụng, vậy cháu làm phước nói giùm với nó là đừng có buộc tội nhiều lắm, tội nghiệp nghe cháu. Hôm nay con ba nó muốn nhờ cháu nói giùm chuyện đó, nhưng vì nó sợ nói không có được, không có phải lời, cho nên là nó không dám đến.
Duy Linh nghe bà năn nỉ thì trong lòng đã bất nhẫn, rồi nhìn thấy cô ba đang ngồi tỉ tê khóc cho nên cũng động lòng, cúi mặt xuống và lên tiếng nói: Dạ thím thương cô ba, thím nhờ chuyện đó, không lẽ cháu không dâng lời. Nhưng mà trong cái vụ này đó, bây giờ đâu có thuộc về phần của mình nữa, mà nó ăn thua là quan trưởng lý người ta buộc tội, chứ Phi Phụng hay là cháu nói ra cũng không ích lợi gì đó, thưa thím.
Cô Hai Thanh vừa muốn xen vô nói thì bỗng nghe